nhiều thù thắng và nhiều tục đức từ khắp nơi vân tập về. Hoàn cảnh địa phương thì mỗi nơi nó mỗi khác, hy vọng thì nay ngày mai mốt Phật tử sẽ vân tập đông hơn. Tôi muốn nói đến cái việc mà hoàn pháp của chư tăng Trung Hoa như Việt Nam là hai ngọn một chút. Khi mà đạo Phật đến Trung Hoa đắc nghiệp lúc bây giờ thì vào năm 48 sau Thiên Chúa Giáng Sinh, hai ngài Ma Đằng và ngài Trúc Pháp Lan là hai vị đại sư của Ấn Độ đầu tiên mang Phật giáo từ Ấn Độ sang Trung Quốc theo lời thỉnh cầu của vua Hán Vũ Đế lúc bây giờ. Thì giai đoạn đầu tiên vẫn là cái giai đoạn mà chư tăng ngũ quốc đến tại Trung Quốc. Người Trung Quốc chưa có ai xuất gia. Theo dõi lịch sử từ ngày đầu cho đến giữa thế kỷ thứ ba thì mới có một người đầu tiên của Trung Quốc xuất gia, đó là Chu Sĩ Hạnh. Ông xuất gia vào năm 260, là cái người mà sau hơn 200 năm Phật giáo từ Ấn Độ qua Trung Hoa mới bắt đầu gắn rễ. Chứ đây thì dĩ nhiên là có một sự kế tục từ bên Ấn Độ của Bà Mahavatthabade. Khi qua Trung Quốc thì đầu tiên những chữ ni chưa có cái truyền thừa, bởi vì cái quan niệm của Công giáo người con trai sinh ra phải lo báo hiếu cho cha mẹ bằng cách là có gia đình, sinh con đẻ cái, mà cái việc đi tu của người nam đó là khó, người nữ thì không phải là chuyện đơn thuần. Cho nên giữa thế kỷ thứ tư là 352, lúc bây giờ thì có một người hóa phụ con quan thấy rằng tại sao người nam có thể đi xuất gia được mà người nữ không có thể tìm cái phương pháp giải thoát ở cửa chùa. Người đó đã có chồng và chồng chết, cho nên mới về xin một vị đại sư ở Tô Châu để mà xuất gia. Thì đó là người nữ đầu tiên sau năm Pháp danh là Tịnh Kiển, là vị ni đầu tiên của Trung Hoa ở thế kỷ thứ ba. Rồi thì Trung Hoa lúc bây giờ đã bắt đầu đi vào thời nhà Tấn, không phải là thời của nhà Hán. Nhà Hán là một cái thời rất là văn minh văn hóa nhưng mà cũng rất là khó khăn, bởi vì họ chấp nhận cái vấn đề nho học làm đầu cho Phật học và chưa có chấp nhận được. Tuy nhiên nữ lưu đầu tiên mà đi tu thì sau đó thì những vị sư Ấn Độ truyền giới Sa Di, Tỳ Kheo Ni, cho vị Tịnh Kiển này. Và ở Trung Hoa thì thế kỷ thứ tư bắt đầu có ni giới. Và thời bây giờ thì ngài Huệ Viễn, tức là đệ tử của ngài Đạo An, có một cái ảnh hưởng rất là lớn ở trong triều nhà Tấn này. Và ngài có viết một quyển gọi là Sa Môn Bất Kính Vương Giả Luận, phàm là làm người xuất gia thì không có đảnh lễ quân vương cũng như là không có đảnh lễ phụ mẫu. Rồi tới thế kỷ thứ năm, tức là 425 cho tới 455 thì ở đất Giao Châu của chúng ta thì có ngài Đàm Hoằng đã mang Tịnh Độ Tông đến để mà truyền bá ở núi Tiên Du ở Long Biên. Thì Thiền Tông đến Trung Quốc ở thế kỷ thứ sáu, sau đó đời Tổ Tăng Sáng thì ngài Thiền Điện Đại Chi thì mang thiền vào đất nước Giao Châu của chúng ta. Thế nhưng khi mà tìm lịch sử Phật giáo Việt Nam thì ai là vị ni đầu tiên, thì trước đây những nhà học giả thì vẫn nghĩ rằng ni sư Diệu Nhân là một ni sư cũng là dòng dõi trăm anh thế hiệu trong triều nhà Lý. Và bà bắt đầu xuất gia tu đạo cách đây khoảng 5 năm. Giáo sư tiến sĩ Trí Siêu Lê Quỳnh Tháp có làm một bài thuyết trình rất là đặc biệt về ni sư Diệu Nhân bằng tiếng Anh đại học Hồng Phụ. Lúc bây giờ thì Đức Đạt Lai Đạt Ma thứ 14 có tham dự đại học Hồng Phụ và muốn làm quan Tây Tạng, nó có một cái truyền phái của chư ni được thọ giới. Thì thầy Lê Minh Tháp đã triển khai được tinh thần của ni sư Diệu Nhân. Nhưng mà gần đây nữa đó, thì tôi thấy là thầy Lê Minh Tháp chứng minh là không phải ni sư Diệu Nhân ở trường lý thế kỷ thứ 11 là một người ni đầu tiên mà Bạch Trưng và Bạch Triệu xuất hiện ở thế kỷ thứ nhất trước Thiên Chúa Nhân Sinh năm 45-46. Thì bây giờ sử sách ghi rằng tất cả những nữ tướng mà oai nghi tài giỏi đó toàn là mấy ni cô. Nữ tướng của Bạch Trưng Bạch Triệu là mấy ni cô, tức là mấy sư cô tu ở trong chùa. Nhưng mà vì lúc bây giờ là quân Nam Hán xâm chiếm Việt Nam chúng ta, cho nên quý ni cô bỏ việc tu hành trở về giúp Bạch Trưng và Bạch Triệu có tay trong tuổi đàng hoàng. Vậy thì chúng ta thấy rằng chư ni ở Việt Nam không phải là mới hiện diện từ thế kỷ thứ 11, mà thế kỷ thứ nhất trước Thiên Chúa Giáng Sinh là đã có cái sự hiện hữu của chư ni rồi. Thì sang Âu Mỹ, chúng ta biết rằng rất là nhiều vị ni sư sư bà đã đóng góp cho cái nền Phật giáo ở một quốc này không nhỏ. Riêng nước Đức này thì cách đây hơn 200 năm, người Phật tử Đức đầu tiên mà là một triết gia rất là nổi tiếng mang đạo Phật vào quê hương này đó là ông triết gia Schopenhauer. Schopenhauer là một cái nhà học giả rất là nổi tiếng của nước Đức, một triết gia rất là đặc biệt. Rồi thì từ 200 năm trước cho đến bây giờ, nước Đức này chúng ta không biết, họ có tất cả là khoảng là 700 ngôi chùa và niệm Phật đường cũng như là trung tâm tu học. Riêng Việt Nam chúng ta thì chỉ có 14 ngôi chùa rất là khiêm nhường tại xứ Đức này. Và bất cứ đại học nào ở nước Đức ngày hôm nay, quý vị cũng có thể tìm thấy những phân khoa về Phật học, về tôn giáo học, về riêng về Phật giáo, cũng có những đại học dạy về Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Đại Hàn, Phật giáo Nhật Bản. Và thì cái công mà mang cái cành lá của những cái rễ từ Ấn Độ sang Trung Hoa, từ Trung Hoa sang Việt Nam, và từ Việt Nam mang trồng ở xứ Đức này, nó không phải là cái chuyện đơn thuần. Mà chúng ta sẽ làm gì khi 200 năm sau nữa hay 300 năm sau nữa, như lịch sử của Phật giáo Ấn Độ đến Trung Hoa, lịch sử các vị đại sư Trung Hoa đến Việt Nam, rồi thì những vị đại sư Trung Hoa đến Nhật Bản, đến Đại Hàn. Bây giờ chúng ta mang một cái hội bảo, thứ nhất là bảo tồn phát huy văn hóa Phật giáo Việt Nam chúng ta tới xứ người, đồng thời chúng ta trao truyền cái phần tâm linh, cái lòng từ bi, cái trí tuệ cao siêu trong giáo lý của Đức Phật đến người địa phương. Thì cũng mong rằng trong hiện tại chúng ta có những cái khó khăn nhất định về thời gian, về ngôn ngữ, về hoàn cảnh, nhưng chắc chắn chúng ta có một điều là nhiều phương tiện hơn của những ngài như Cư Ma La Thập, ngài Ấn Thế Cao, những vị đến đầu tiên tại đất nghiệp rất là khổ nhọc. Và chúng ta hôm nay mới 30 năm sau, 40 năm sau mới có những ngôi phẩm phụ rất là huy hoàng, trong đó có ngôi linh thứ tự như thế này. Thì chúng ta đặt một câu hỏi là xây chùa để làm gì? Nếu không phải vì tuyên dương cái giáo pháp của Đức Phật mà chúng ta xây chùa thì nó mất đi cái ý nghĩa. Ban đầu Đức Phật dạy rằng nếu pháp còn thì Phật sẽ còn, nếu pháp mất thì Phật sẽ mất. Cái điểm này là điểm quan trọng nhất. Mọi người học Phật tử hiểu được pháp, người đó hiểu được Phật. Kẻ nào hiểu Phật, người đó hiểu được pháp. Còn nếu không phải như vậy thì cái vị trí của ngôi chùa nó rất là khiêm tốn ở trong cái giới hạn của mình. Cho nên có tuyên dương pháp và tuyên dương Phật, tuyên dương Phật và tuyên dương pháp. Thì trong cái sự mong mỏi của chúng tôi, người đặt chân đầu tiên đến tại nước Đức này ngày hôm nay trải qua ba mươi mấy năm, thấy thực sự các nơi phát triển rất là tốt đẹp. Thì cái phái đoàn hành pháp này đã đi Mỹ cũng 8 lần, mỗi lần như vậy thì có những đạo tràng thuyết giảng 3.000 người và 4.000 người, cũng có đã những đạo tràng tôi nghĩ là chắc nhiều hơn bình thường, không có đạo tràng nào mà ít như vậy. Đi cũng hàng 500-600 đạo tràng. Thành thử hy vọng Ni Sư trụ trì điện thoại thăm Phật tử, kêu gọi đến để chứ dạy chư tăng nhiều hơn Phật tử thì của nó không hài ha. Cố gắng hai cô điện thoại với Phật tử điện thoại, tại vì đây là một đoàn pháp đặc biệt lắm, không phải như thường quý vị thấy. Khi quý vị nghe pháp thì ở đây là những pháp sư rất là có dạng dài nhiều kinh nghiệm và có rất là nhiều kinh nghiệm về sự tu học. Quý vị nên tu và học điều đó tốt, không phải chỉ niệm Phật không là đủ. Niệm Phật mà là cái sự đó, còn học Phật pháp là cái lý, và cái lý không hiểu thì cái sự sẽ không giúp thông. Lý sự sẽ giúp thông, nhưng mà chỉ niệm Phật không thì chưa có đủ. Thế thôi thì phần của tôi trong vòng 10 phút thì dốc lửa nữa thì tôi sẽ nói rõ hơn về tịnh độ tông của Việt Nam chúng ta. Cố gắng quý vị dầu là ít đi chăng nữa thì tôi nghĩ rằng 2000 hương linh ở phía sau chứ ngay giúp cho quý vị. Có 2000 người ngồi trên bàn, hồi bữa nay giảm bao nhiêu ngàn người nghe thì nó được 2013 người nghe.
Nam mô Phật Thích Bạch Hòa Thượng Phương Trường được phải đoàn Phật Pháp và Chị Phong Tích. Hôm nay kính lễ sư trụ trì của Thịnh Hướng, kính chào các Phật tử các bạn Phật Nam Trà hôm nay. Là trước tiên chúng con xin đảnh lễ cảm tạ Hòa Thượng Phương Trường đã tổ chức phái đoàn Phật Pháp lần đầu tiên tại Âu Châu, kết hợp chư Phật tử từ Hoa Kỳ, từ Âu Châu. Bản thân chúng tôi là đến từ tu viện Quảng Đức, thành phố Nam Định, Quốc gia Úc Đại Lạc, nơi mà Ni Sư trụ trì đã đến dự lễ khánh thành tu viện Quảng Đức năm 2003. Thì chúng con đến nơi đây rất là hoan hỷ và vui mừng khi nhìn thấy đạo tràng chùa Trường Thuốc tại thủ đô Ba Linh, một cái ngôi chùa rất là lớn, lớn hơn so với sự tưởng tượng của chúng con khi còn bình Úc. Trước khi tới thì Hòa Thượng Phương Trường có giới thiệu là chùa Trường Thuốc xây dựng hoàn thành và khánh thành hồi năm rồi, rất là lớn. Thì tới đây chúng con có chuẩn bị khi mà sư cô Huệ Châu và đạo tổ Hoàng Phước đón từ phương trường về thì chúng con lên lễ Phật và nhìn thấy Phật điện trang nghiêm, một cái ngôi thâm phủ chúng con nhớ lại cái lời của Hòa Thượng Minh Tâm, tức là lãnh đạo của Phật giáo Âu Châu hiện tại xây dựng chùa Khánh Thành. Thì Hòa Thượng nói rằng xây dựng chùa ở phương Tây thì cũng giống như là chúng ta trồng sen ở trên tuyết, tức là tuyết rất là lạnh thì làm sao mà sen có thể trồng được, làm sao sen có thể bám rễ được. Nhưng mà đối với người con Phật thì sen còn có thể trồng được tiên và tiên và sen phát triển rất là mạnh. Bằng chứng là chùa Linh Thú đã được trồng trên sư tiên của Bách Liên, và quý vị thấy cái đó sen này lớn. Đây là thuộc dạng là Đại Liên. Đại Liên phải là súng Đại Liên, mà Liên là hoa sen, đại là lớn, tức là cái đó xem rất là lớn. Nhờ công đức hộ trì của Hòa Thượng Phương Trường ở đây, của sư bà Bảo Quang, sư bà Bảo Quang là cái người mà giới thiệu với sư Diệu Phương, cũng là sư huynh của đi sư Diệu Phương, và đưa đi sư Diệu Phương đến với sư tiên của mình, và cuối cùng là xây dựng lên cái đạo tràng này. Nếu trường hợp một đi sư mà không có tu, không thật tu thì không thể nào mà xây dựng lên cái chùa này, nói kiểu nào cũng được, nhưng mà đi sư phải là cái người thật tu thật học thì mới xây dựng lên một cái đạo tràng như thế này. chương trình ngày mai thì lẽ ra là buổi giảng của thầy Hạnh Tảo là trụ trì chùa
Liên Tâm,
chùa Liên Tâm ở bên Thiên Lĩnh ở bên Phần Lan, nhưng mà thầy còn Phật sự bên đó cho nên không qua được, cho nên chúng con được hòa thượng chỉ định là giảng thay thế cho thầy Hạnh Tảo về chương trình ngày mai. Thì ngày mai chúng con sẽ giảng về đề tài là nghiệp và tái sinh, và một cái buổi giảng sáng chủ nhật nữa là với đề tài là thiên đàng và tịnh độ. Thì tại sao chúng con chọn hai đề tài này? Thứ nhất là nghiệp và tái sinh. Có nhiều phật tử rất là mơ hồ về cái con đường tái sinh, nó là không thấy cái chỗ nào Đức Phật nói về tái sinh. Và theo những người Phật tử tu theo Theravada thì không chấp nhận giáo lý tái sinh. Nhưng mà chúng ta không tới, hoặc là chưa tới. Bởi vì ngay cái đêm mà Đức Phật thành đạo, Đức Phật thành đạo, ngay canh đầu Đức Phật đã chứng túc mạng minh. Thì túc mạng minh này là nhờ cái trí tuệ Đức Phật nhìn thấy tất cả những cái kiếp số, số kiếp quá khứ của chính bản thân mình, và thấy những cái kiếp sanh tử luân hồi của tất cả chúng sanh. Mà nếu không tu thì không thể nào chặn đứng được cái vòng luân hồi sanh tử này. Mà sanh tử luân hồi này từ đâu mà có? Chính là do nghiệp để mà dẫn dắt chúng ta. Cho nên nghiệp thì có nhiều loại nghiệp: cân trọng nghiệp, tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp và tập tự nghiệp. Thì tất cả những cái loại nghiệp này sẽ dẫn dắt chúng ta đi luân hồi sanh tử ở trong cõi đời này. Nghiệp thì không bao giờ có sẵn, nghiệp không bao giờ có sẵn. Nghiệp chỉ có khi mà chính mình tạo ra. Nghiệp chỉ có khi nào chính mình tạo ra, và khi nghiệp tạo ra rồi thì chính nghiệp sẽ trở lại dẫn dắt. Và nghiệp ở trong đạo Phật nó không có phải giống như là các cái tôn giáo khác mà đặt để nghiệp là chính mình tạo, chứ không có phải do một vị thượng đế hay là một đấng thần linh nào đó ban cho chúng ta, ban cho cái số phận của chúng ta. Nghiệp trong đạo Phật không phải cái dạng là bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao, không phải. Thanh cao hay là trần luân khổ luyện là cũng chính vì bản thân mình. Thế thế thảm thảm thì chỉ tại nơi mình, chứ không ai mà ban phước giáng họa cho chúng ta. Cho nên mỗi phần thân chúng ta làm chủ chính mình ở trên cái lộ trình đi tới giải thoát và giác ngộ. Và nếu cái con đường tái sinh vẫn chưa chấm dứt thì chư Phật và chư Bồ Tát vẫn hiện hữu ở trong cuộc đời này để tiếp tục leo lại hướng dẫn chúng ta tu tập. Và cái đề tài thứ hai là thiên đàng và tịnh độ. Thì chúng tôi làm website thì nhận được rất là nhiều email các đệ tử thăm thập phương gửi về thắc mắc là thiên đàng và tịnh độ khác nhau hay là giống nhau. Đối với những người mà sơ cơ thì người ta không hiểu, còn đối với Phật tử chùa đệ tử chúng ta thì nghĩ như thế nào? Thiên đàng có khác nhau hay là giống nhau với tịnh độ? Giống nhau như thế nào và khác nhau như thế nào? Ở trong đạo Phật chúng ta này không có cái khái niệm về thiên đàng. Thiên đàng là một cái từ nói nôm na ở trên toàn đời sanh kiến. Và đối với những người các theo các cái tôn giáo khác thì người ta nói là chết là lên thiên đàng, còn Phật tử mình chết thì có lên thiên đàng hay không? Tức là chỉ là hai cái đường đi lên, tức là sống sống thiện thì lên thiên đàng, và sống ác thì bị đày vào hỏa ngục. Ngục là cái hầm, mà hỏa là lửa, tức là bị đày vào hầm lửa và đời đời ở trong cái hầm lửa này. Mình không phân biệt được thế nào là thiện đàng, thế nào là tịnh độ và thế nào là niết bàn. Chúng tôi sẽ nói về niết bàn, tịnh độ và thiên đàng. Đây thì chúng ta có cái khái niệm, chúng ta có cái khái niệm để mà về cái con đường đi tới. Chúng ta rơi vào thiên đàng, chúng ta đi vào cõi tịnh độ, và chúng ta đi vào cõi niết bàn, thì tùy theo cái quá trình, tùy theo cái khả năng tu tập của chúng ta để mà chúng ta đạt được tất cả những cái kết quả của cuối con đường của chúng ta. Và tất cả những cái đó chúng ta cần phải nắm bắt thật là rõ ràng, chứ không có mờ hồ, không có mờ hồ ở trên cái đường đi tới của chúng ta. Thì chúng tôi xin sơ lược và hai cái đề tài là nghiệp và tái sinh, cũng như là thiên đàng và tịnh độ, thì chúng tôi sẽ trình bày vào ngày mai và ngày mốt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và tòa thượng trưởng đoàn sư Kiều Tôn Đức cùng vị sư trụ trì cùng quý sư cô trong phụng tử và quý Phật tử tâm thiết đến từ Thiền viện Chánh Pháp ở Oklahoma, Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tâm thiết tới chùa Linh Thứ, và khi mà bước vào đây thì tâm thiết thấy rõ ràng là nhiều ngôi chùa ở Mỹ tuy rằng có một hai ngôi chùa lớn, nhưng mà cái cách trang hoàng ngoại dân từ nhưng mà đời bắt mắt không đằng ở đây. Và đề tài của tâm thiết thì ngày mai tâm thiết có 2:30 với đề tài là tu tuổi xanh. Tuổi xanh mình tu thế nào và có chọn thế dài không? Nhưng mà tâm thiết nghĩ là ở đây đó thì ni sư cùng quý Phật tử, ni sư đã hướng giáo dưỡng quý huynh đệ là tu sau này về phải cực lạc, đúng không? Thì tâm thiết nghĩ là cái bài kệ mà tu cầu lúc thác biết ngày, biết giờ biết khắc biết rày tánh linh, cầu cho tội khổ khỏi mình, lòng không chiếu mến chuyện tình thế gian, cầu con thần thức nhẹ nhàng y như thiền định họ bàn tuổi xưa. Chưa gì biết họ bàn là họ gì không? Không phải bàn ra bàn vô đâu, mà bàn là bàn lẫn quẩn. Vì này là một vị quan, và sau khi hiểu Phật pháp rồi đem của cải này nữa chiếc thuyền đem đổ xong hết. Và ở nhà thì về ở vùng quê theo ông Từ Quang và đốn trúc ở vườn của ông bà tổ tiên để lại, và đang thúng đang rổ cho người con gái đi bán ở ngoài chợ. Ông có hai người chủng tử, tức hai người con, một là cô Linh Chiếu là em, và một người anh là người ca. Và ông tu và miên mật, cho nên một hôm thì ông gọi cô con gái là cô Linh Chiếu đó: con ra ngoài trời coi trời đứng bóng chưa. Thì khi đó cô gái nó dạ, để con đi coi. Thì vừa ra coi rồi trở vô nói: cha, trời đứng bóng rồi nhưng mà có nguyệt thực, là có mặt trăng mặt trời đó. Ông nói: ủa lạ vậy, sao con thấy trời còn nắng mà. Thì nó đâu để cha ra coi. Thì bước vừa ra coi thì lúc bây giờ ông trở vào thì ông thấy cô Linh Chiếu đang ngồi xuống bằng và tịch rồi. Thì ông mới nói: con gái ta rất là lanh lợi quá. Sau đó ông mới chôn cô, và trong khi mà chôn cô rồi đó thì một người bạn là cùng làm quan, ông này tên là Trong Bụt Công, ông nghe tin ông tới thăm và chia buồn. Thì bạn Lương Nguyễn mới nói: ô, cái chuyện sống chết là chuyện thường, đâu có gì đâu là buồn đâu. Và nói chuyện một hồi thì ông bạn Lương Nguyễn nói: huynh, Châu huynh cho tôi mượn cái đầu gối tôi nằm chút được không? Nói: được, đưa đây. Thì anh cứ nằm. Thì vừa nằm nói: tôi đi nghe. Thì rồi cái ông thâu thần, ông tắt hơi, ông tịch. Thì lúc bây giờ thì người vợ của ông thì cũng ở gần đó, nghe tin vậy mới tới, tới mới chạy ra ở phía sau ruộng mới nói. Thì lúc bây giờ người con trai anh cô Linh Chiếu đang cày ruộng, thì đang cầm cái cài 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 trâu, hơi trâu nó cài đi, thì ông bạn mới đứng nói: con ơi con nhỏ nhỏ vô tri với ông già ông đi rồi. Thì ngay đó thì cái người con trai đang dừng cái cài lại, cái hỏi: ủa đi hả má? Thì ông nói: đi rồi, ông già cũng đi theo ông nhỏ vô tri rồi. Thì lúc đó cái người con trai đứng xuôi tài xuống tịch luôn. Và lúc đó thì bà nói: thằng nhỏ ngu si này cũng đi theo nữa. Sau đó thì bà làm và an táng xong rồi bà vào cái núi bà ngồi và bà tịch. Thì ở đây chúng tôi muốn nói về là câu chuyện này, các chư tổ dù tu tinh độ tu thiền cũng vẫn là coi cái hạnh đó để mình nương theo, tại vì muốn về quả Phật cho xuống, lợi danh ngã mạng mới buông cho rồi. Cho nên nếu mà mình trong lòng mình còn liên tiếp và còn một cái mơ tưởng, còn vọng tưởng đó thì khó vào. Cho nên khi mà lúc bình thường ông bà nội quẩn cũng đi chỗ chùa này chùa kia để học pháp, như quý vị bây giờ đó, thì một hôm ngày tới ở ngày dưới của ngài đạo nhất, mình vô mà hỏi đạo nhất rằng: bạch hòa thượng, người không cùng muôn pháp làm bạn là người gì? Thì lúc bây giờ ngài đạo nhất mới nói rằng: chừng nào ông hớp một hớp mà cạn nước sông Tây Giang thì ta sẽ gì ông bà ta nói. Thì ngay đó ông đại ngộ và ông mới đem về, ông về ông mới đổ vàng bạc hết. Thì quý vị thấy người không cùng muôn pháp làm bạn là người gì? Bây giờ quý vị có làm bạn ai không? Khi nào mà hàng nào mà sale hay vé máy bay mà sale đó, cái mình bắt đầu làm bạn nó liền. Thấy cái gì, vật gì mà nó rẻ cái mình làm bạn này. Là bạn là gì? Là mình dính dáng, dính dấp, mình có cái tâm phan duyên đó, mình dính dấp với nó. Tại làm bạn thì tối ngày mình không bao giờ tâm mình nó yên được. Mà tâm không yên được thì niệm Phật không bao giờ tới giúp tâm. Và người không cùng muốn pháp là bạn là gì? Là cái người quay lại chính mình, không có quay nhìn ra mà quay trở về. Thì tu thiền cũng được đạt được định, mà niệm Phật cũng đạt được nhất tâm bất loạn. Mà tâm không loạn là gì? Là an, an là yên. Do đó mình định từ 1 tới 10 tiếng chứ không phải tới 10 hay 100. Thì 1 tiếng rồi thì là tới lúc đó từ Tánh Di Đà duy tâm tịnh độ hiện ra, thì lo gì không về có Phật. Thì trong trí ngày mai có giờ, trong trí chỉ trình bày sơ tới đây. Nguyện hồng ân tam bảo mười phương luôn cho hộ cho ni sư trụ trì và quý sư cô ở tại đây cùng tất cả quý vị chống được không cùng muôn người muôn không cùng muôn pháp làm bạn để được sớm về cõi cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xưa không có ghé thăm chùa, hồi đó chùa chỉ là một cái ngôi chân điện rất là nhỏ. Rồi năm trở lại thì thấy rất là khác. Nhìn đến đây mình nhớ là ngày xưa thi sĩ Nguyễn Công Trứ cũng đã có làm một cái bài thơ rất là hay, xin đọc và dâng lên quý ngài cùng Phật tử là: sông kia nãy giờ đã lên đồng, chính là pháp an lạc tối thượng. Cho nên chúng ta sống và cứ hỏi tưởng về quá khứ thì chúng ta sẽ đánh mất những cái giây phút rất màu nhiệm ở hiện tại. Chúng ta đang có những gì thì đó là những cái gì mà hạnh phúc và cái phước duyên của tâm chúng ta có, thì chúng ta cố gắng sống trong chánh niệm để không là cái tâm thức mình không chạy theo những cái vọng tưởng. Thì khi tâm thức không chạy theo những vọng tưởng thì chúng ta đã tạo dựng được một cái cuộc sống hiện tại an lạc và một thế giới hiện tại thái bình. Thì đề tài của chúng con, đề tài tự và đề tài lương thiện từ và vị ái hà, chúng con sẽ trình bày về phương tiện độ sanh của Đức Phật A Di Đà và nói lên những cái nhân văn trong cái kinh Phật mà chúng ta tu tập. Thì chúng ta phải hiểu được là Đức Phật của chúng ta đến với mình là như thế nào, vì ngài là một đấng cứu thế thần linh hay là ngài là một bậc giải thoát. Chúng ta hiểu rõ thì trên cái lộ trình tu tập của mình nó sẽ có nhiều lợi lạc hơn. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đó là vãng sanh lúc tập trung, nhưng mà nếu mà sẽ bỏ, sẽ lấy, sẽ bắt chúng ta. Nhưng mà rồi thì những hành giả đó vẫn tiếp tục đi, sẽ không sợ. Nhưng mà rồi thì đi tiếp nhiều nữa, thì lại gặp nhiều những khó khăn hơn. Tăng lực tới dòng sông nước, nước ở phía trước nó tràn, và cái dòng sông Hòn Đỏ nó cũng tràn, và trước thì nước nó tràn lui, nó sang thì nó tràn tới, muốn quay trở lại thì quay không được, mà bước tới lúc sau lúc này thì nó rất là hoang mang, rất là sợ. Tắm chìm hay là như thế nào, thì không nhớ là cũng tận độ lúc này thì còn không được nghe tiếng ở phía bên đông, có sông bên đông không tới nhắn nhủ tiếp tục đi. Và bên cạnh đó thì là tiếp tục sông bên đông tây, hướng theo con đường màu trắng, và chúng ta sẽ giúp cho đến lời của Chúa. Là hành giả đó tin theo, nghe theo, tiến vào và hướng về con đường màu trắng đó, để rồi tiếp tục đi. Và sự thật nó sẽ giúp đỡ, cho nên đi một thời gian hướng về con đường màu trắng đó thì sóng yên gió lặng, bầu trời bỗng nhiên trong xanh gió lặng tươi mát, và nhà nó được an lành. Đó là những vấn đề con sẽ trình bày hy vọng thì 4:30 chiều nay con sẽ tiếp tục con sâu hơn để cho những thằng bạn sang các anh chị như vậy. Nhân duyên này chúng tôi viết cái bài viết một sông này, như vậy xin mời đến để đón nghe cái câu chuyện tiếp theo chiều nay.
Đại đức Viên Giác là nhạc sĩ Phi Long và trụ trì chùa Long Hậu bên Nam Y. Thầy là nhạc sĩ đã ra 4-6 CD rồi, cho nên là thầy sẽ trình bày đề tài giữa hai hôm sau là một cái bài nhạc rất là hay. Thầy giảng xong thầy hát luôn với bạn đó, phục vụ nhạc chung. Tiếp theo là đại đức Thích Thành Tuệ, sự chùa Phật Đà ở San Diego, California. Thầy cũng là chủ biên trang nhà Hoa Vua Hương. Kính mời thầy Tuệ. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch Hòa Thượng Thượng Trưởng, kính bạch Phật Tổ, kính trang ni, kính bạch sư trụ trì, kính trong một mớ